Bây giờ trước khi vào bài pháp, tôi mời tất cả đại chúng chắp tay và niệm danh hiệu các cổ sư, những đầu sự gia vị cho tương lai con thuyết pháp, nói lời chánh kiến, không nói lời tà kiến, không nói sai ý Phật tổ, để cho tất cả quý vị hôm nay đều được an lạc. Tôi xin giới thiệu, hôm nay tôi có phát hành một số băng đĩa nhân cái chuyến đi ở làng Di Đà ở bên Chư Tân, thì hồi nãy có một số quý vị lấy rồi về để nghe, và có một cái băng đĩa để tựa đề là tái sinh mà tôi đã upload lên trong web của chùa, có lẽ một số quý vị không biết cái chuyện tái sinh này. Nó một chuyện hy hữu, bà mẹ của cái cô bé này 4 tuổi rưỡi đã ghi danh vào trong cái làng A Di Đà, nhưng mà sau đó bà vì một cái nhân viên bà lại di chuyển về Florida. Thì bà là một người có người chồng là quốc tịch Hoa Kỳ, tức là một cựu chiến binh Hoa Kỳ thời thuộc chiến Việt Nam. Bà có một cô con gái sinh năm 1969, đến đến hôm nay là cô ta được 41 tuổi phải không quý vị? Và cô đó tên là Nguyễn Thị Thanh Thảo. Cô đó qua Mỹ năm 75 theo ba để mà di tản từ tòa đại sứ Hoa Kỳ và đến Hoa Kỳ. Và cô ta cái năm 16 tuổi, tức là năm 1985, cô có một người bạn trai, và người bạn trai này ghen thương cô trong cái ngày lễ tết đê, và đã dùng súng bắn chết cô tại cái phòng khách của cái nơi nhà bà mẹ. Cô không kịp từ giả mẹ một tiếng, bắn xong và cái cậu này dùng súng tự sát luôn. Và cái chuyện này nó xảy ra đến nay là từ 8 năm tới giờ là 20 mấy năm rồi phải không quý vị? Thì cô này là cái chuyện này xảy ra tại thành phố Dayton, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Thì bà này sau khi cái nhà đã bị con gái bị bắn chết trong nhà, bà mới bán cái nhà và bà đi tới một khu phố khác cũng trên con đường đó, cũng trên thành phố Dayton, một con đường đó mà nó đổi một số xa hơn. Thì trải qua bây giờ mấy chục năm rồi, thì một hôm có một cái gia đình cũng có một người Mỹ mà có vợ Việt Nam, mà cái anh Mỹ này về Việt Nam cưới cô vợ Việt Nam, và anh đã sinh 1961, thì đẻ là một đứa con là 4 tuổi rưỡi. Thì trên đường đi cũng là hàng xóm của bà, thì nó gặp bà và bắt đầu nó nhìn ra bà tên là bà Hồng, nó nhìn bà ra là mẹ truyền kiếp của nó. Đứa bé là mới 4 tuổi rưỡi. Cũng ban nãy quý vị thấy là để ai lấy được là tế sinh đó, là cái băng đó về coi, thì nó nhận ra, và bà là một người hàng xóm, thì nó nhận ra nhưng mà nó không nói gì với bà cả, nó sợ. Và khi nó nhận ra nó biết đây là mẹ truyền kiếp cho nó, mà nó là nhận ra luôn thì nó không dám nói. Cho tới ngày hai người này lui tới làm quen, vì ở trên con đường, thì bữa đó cô ta nhờ cái bà mẹ hiện trời của cô bé 4 tuổi rưỡi mới gửi cho cái bà Hồng là bà mẹ đời quá khứ. Bà mẹ lại trước đây 60 mấy tuổi, bà mẹ hiện nay mới có 30 tuổi thôi. Thì đứa bé trong khi mà mẹ ruột của nó hiện giờ đi dắt, nó mới tâm sự với bà, nói con là con gái của mẹ đời trước đây. Nó bắt đầu nó nói thì bà này không tin. Bà này mới lấy cái cuốn album ra, và nếu mà con quả thật là con tái sinh trở lại thì con đọc dùm hết những danh sách, thì nó chỉ đây là cậu hai, đây là dì ba, và nó chỉ hình nó lúc nó còn 8 tuổi ở Việt Nam, nó chỉ hết tất cả những người trong gia đình. Và từ kể từ đó em nói tiếng Việt rất là lưu loát, em nói tiếng Việt không thua gì, và em có thể lên tụng kinh thì em đều trước mẹ em là tụng kinh đạo Phật, Còn hiện tại cha em bây giờ là Catholic, và cũng viên cái băng đó của chị về coi cái nghĩa, mà nãy người nào đã lấy cái nghĩa tái sinh đó thì ráng về coi sẽ hiểu rõ câu chuyện. Một sự tái sinh có thật, người ta cho luôn số phone, số điện thoại của cái bà đó và gia đình đó luôn. Và cô bé này sau khi nhận ra bà con, và cô nói cô thương cái bà mẹ thì tiếp hơn bà mẹ hiện đời, tại vì có 16 năm nuôi nấng, còn bà mẹ hiện giờ có 4 năm rưỡi. Bây giờ hai bà đều nhận là con hết. Mà cô nói chuyện rất là đang đợi, cô có thể lên tụng kinh Quan Âm giống như người thường, một cái nhẹ 4 tuổi rưỡi. Chúng đủ chị nghe cái băng đó để cho thấy rằng cái sự tái sinh. Mà rồi sau đó đưa cô đi ngang cái căn nhà mà cô bị bắn, thì cô nói nhà này máu không. Và cô hỏi tại sao máu, cô nói con bị bạn trai con bắn. Và cô đòi vô tới nhà để con thăm. Và cô đi khi bà mẹ đưa ra cái nghĩa trang mà có cái ngôi mã mà chôn cái thi hài của cô, thì không cần nói cô chạy kịp lẹ và cô nhận ra ngôi mộ của cô. Và cô thắp ba cây nhang và cô đứng cô nói đây cũng là lần cuối cùng ra thăm mẹ được thăm nữa, vì con đã tái sinh làm cô bé 4 tuổi rưỡi rồi. Thì cái đoạn phim này quý vị đã coi để tin rằng cái sự linh hồi tái sinh nó xảy ra trong cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ mà cô bé này thầy đã phát lên mạng. Và có một cái dĩa thứ hai mà quý vị thấy là thông điệp của người ăn thôi. Hồi nãy là vị nào lấy thông điệp của người ăn đưa tay trở lên coi. Cái dĩa nó rất là quan trọng, nó liên hệ đến cái bài pháp hội hôm nay. Tại sao? Năm 1993, khi mà Đại hội Tôn giáo toàn thế giới hội họp tại New York, tức là New York, thì cuốn băng này được trình chiếu tại đại hội đó mà chúng ta không được. Cho nên gần đây là Nguyên Phong đã diễn dịch chuyển thử cái cuốn phim này ra. Cuốn phim này là một cuốn phim tài liệu do các nhà thám hiểm của Anh và Hoa Kỳ và do các phóng viên của đài BBC Hoa Kỳ và CBS của Hoa Kỳ đã được quay lại. Thì cuốn băng này là quý vị thấy thông điệp của người Anh không phải là thông điệp của nước English đâu, mà thông điệp của một đàn anh gửi cho đàn em. Thì một cái phi cơ của Anh Quốc bay ở nước ở vùng núi Sierra ở miền Nam Mỹ, Mỹ Châu chúng ta là miền Nam, ở trên bầu trời của quốc gia Colombia, thì ông bị trục trặc máy và ông đi lạc vào ở trong một cái vùng núi non cao độ kêu là Sierra. Ông nhìn xuống từ phi cơ, ông nhìn xuống cái người phi công vì cái máy bóc mới nó lạc, nó hư, ông phải lạc vào cái không phận đó. Ông nhìn thấy những tòa nhà, những cái lâu đài và những cái công trình xây dựng mà có người ta ở mà rất là đẹp. Thì ông thấy như vậy, ông mới chụp hình và ông bay về và ông trình cho những nhà khảo cổ của Anh Quốc. Thì phái đoàn khảo cổ đó mới tìm đến đó, và sau khi họ liên lạc, họ dùng những người thổ dân tại đó, họ lên đó, họ lên núi một tuần lễ, thì lên đỉnh ngọn núi đó họ mới gặp một cái dân tộc kêu là người Cozy. Người Cozy này họ xuất hiện mấy ngàn năm trước người da trắng, người da vàng, người da đen chúng ta. Cái thời kỳ tổ tiên của chúng ta là người da vàng, da trắng, da đen, kể cả những người Âu Châu còn ăn lông ở lỗ, thì họ nói họ là những người đã xây dựng những kim tự tháp, họ là những người xây dựng những hệ thống lọc nước, họ là những người biết bảo vệ môi sinh, và họ là những người ngồi ở quả địa cầu này. Sau 9 năm đi đến sạch, họ có biết tất cả những thế giới gần xa họ đều biết hết. Thì họ nói tại sao họ cho cái mấy đoàn thám hiểm lên thăm. Họ nói đây là lần đầu cũng là lần cuối, và họ muốn rằng cái cuốn băng này sẽ được trình chiếu trong đại hội tôn giáo tại Hoa Kỳ vào năm 1993. Thì cái nhà thám hiểm, nhà khảo cổ học người Anh và Hoa Kỳ mới hỏi tại sao các ông cho chúng tôi vào đây để thám hiểm một cái thành phố của mấy ông, trong khi mấy ông cách ly ở ngoài gần 10.000 năm rồi. Thì ông nói gì, chúng tôi ngồi trên đây, chúng tôi đi tới sân, chúng tôi biết là loài người các ông đang phá hoại cái môi trường sống. Chúng tôi biết các ông nghĩa là đang hủy hoại tất cả những cái môi sinh, và tôi biết những tai nạn đại nạn sẽ xảy ra cho các dân tộc đàn em. Tại sao chúng tôi là đàn anh? Vì tổ tiên như chúng tôi có mặt trên quả địa cầu này trước các em. Các em xa rời tổ tiên quá lâu, thành ra chúng tôi kêu các em là đàn em. Thì trong cuốn phim này chúng ta sẽ thấy khi sau khi họ yêu cầu đây là lần đầu là lần cuối mà phải trình bày những cái quan niệm bảo vệ môi sinh, không được giết hại thú vật, phải ăn chay và phải chấm dứt cái sự thù hằn chiến tranh của quốc gia này quốc gia khác, vì tất cả đều là từ một cái nguồn gốc ban đầu là tổ tiên chúng ta đều là từ một cha một mẹ sinh ra. Thì tôi thấy tình cờ tôi sưu tập được cái băng này, thì bữa nay tôi đã phát hành ở trong cái pháp hội này. Quý vị nào chưa có thì sẽ liên lạc chú Mẫn và tiếp tục làm những copy trong tương lai. Hồi nãy chúng tôi làm mấy trăm cái chắc không đủ đâu. Thì sau khi họ mở cái cổng chào thì thấy những công trình, những dinh thự, những ngôi cầu treo của họ cất, và họ hỏi họ cái nhà khảo cổ học người ăn, họ hỏi như vậy các vị sống ăn gì sao không thấy đồ ăn. Họ nói chúng tôi ăn bằng lá cây, mỗi ngày chúng tôi đi ăn 3-5 lá cây, chúng tôi sống đầy đủ. Và trong đây những người nào hiểu nhất của chúng tôi là 110 tuổi, trung bình chúng tôi sống từ 120-130 tuổi, ăn toàn lá cây. Cũng 30 giờ cái gì coi lại đi, họ ăn lá cây thì hỏi như vậy cho phép. Thì vô có thấy hỏi làm sao mấy ông ngồi trên này để ông biết chúng tôi sắp có một cái đại hội tôn giáo tại nước nước. Ông nói không có gì lạ, mời vô coi một cái nhà, một cái giống như là một cái giảng đường, thì trong đó thấy có những cậu thanh niên. Thì một cái nhà khảo cổ học người ăn nó hỏi cái cậu thanh niên này làm gì ngồi đây. Thì họ nói khi mà thanh niên nam nữ ở trong cái dân tộc chúng tôi đủ 18 tuổi thì phải vào đây, chúng tôi dạy cho ngồi thiền định 9 năm, ngồi quay mặt về cái tường, và cái vị thầy đó mới ngồi giảng dạy cách sống giống như là Đạt Ma Sư Tổ. Và khi qua cái chùa Chú Lâm mà ngồi quay mặt về cái tường 9 năm, một cậu thanh niên đó bắt đầu đủ tuổi trưởng thành thì phải đi vào trong một cái giảng đường, một cái khu mà coi tu viện, và cậu thanh niên đó được những bậc thầy ngồi giảng pháp dạy đạo và dạy cho các tu hành làm thế nào để ngồi tại ngay đây mà có thể biết được tất cả mọi sự xảy ra ở trên Hoa Kỳ, Đức Quốc, Âu Châu, Nhật Bản, xảy ra những trận động đất, xảy ra những trận sóng thần, họ đều biết trước. À, và cuộc chiến ở nào họ cũng đều biết trước. Và quý vị thấy một thanh niên 18 tuổi vào đó chỉ được ăn lá cây và ngồi thiền 9 năm, thì tôi nói quả thật tu sĩ Phật giáo mà tu thiền tâm thời này không ai làm được đâu. Quý vị có đồng ý với thầy không? Và họ dạy cách bảo vệ môi sinh, họ dạy nhìn cái lá cây nào ăn để sống, nhìn lá cây nào ăn để bệnh, và họ học hết tất cả cái đó, học bảo vệ môi trường, học cách thương yêu và học cách nhẫn nại. Thì sau khi tôi coi cuốn băng này, tôi mới thắc mắc, họ không biết gì Phật nhưng mà cái tổ tiên họ là xuất hiện đồng thời với Phật Thích Ca. Họ nói dân tộc họ có mặt khi Phật Thích Ca ra đời và có mặt trước cả ông Chúa Giêsu. Thì ai dạy họ cái đó? Sau một thời gian tôi nghiên cứu thì tôi mới nhớ trong kinh Phật có nói là ông Ca Diếp này, này Xá Lợi Phất, ông Ca Diếp này nếu ra đời không gặp được Như Lai, ông ta có khả năng trở thành một vị Phật độc giác, có phải không? À, như vậy có phải là tại cái dãy núi Sila và ở trên cái vùng Nam Mỹ thời kỳ cùng với Phật có những vị Phật độc giác, phải không? Và ông ta đã ngồi thiền định thì ông tìm ra một cái pháp môn giải thoát cho đó, ông truyền lại cái pháp môn này. Và mỗi một cái người ở trong cái bộ tộc Koji đó, họ mặc giải tự dệt lấy, còn là màu trắng như mặc như áo tràng. Quý vị về thấy họ mặc y như áo tràng chúng ta, chỉ khác là chúng ta màu lam, màu nâu, họ màu trắng. Họ để tóc dài như là tổ Đạt Ma, và họ không cắt tóc. Và đàn bà của họ rất là khỏe, họ ăn một ngày 4 lá cây, rồi họ dắt sau một tạ. Một tạ mà ví dụ như mà gỗ, họ đi ra lên núi, trong khi những ông thấp hiện người ăn, ăn ngày ba bữa mà thở đi không lại họ, thì họ sống 120 tuổi mà họ không bệnh hoạn gì cả. Và họ gửi một cái thông điệp, thì trong khi đó người ăn mới thấy họ cầm một người có một cái khúc gỗ và có một cái lỗ ở trong. Họ cứ cầm và họ lấy cái đồ họ mài vậy nè, thì hỏi họ làm cái gì mà ai cũng có một cái cục gỗ, mà người già thì cục gỗ nó không tăng à, mà người trẻ thì cục gỗ dày. Ông nói đây là một cách là gọi rửa thân tâm. Vì chúng tôi á, ở dưới này với ông là chuỗi, mấy ông niệm Phật, chúng tôi đây là pháp cái này giống như là một cái sâu chuỗi. Và chúng tôi làm một cái cán chuỗi thì chúng tôi cọ, cọ làm sao cái cục gỗ này từ 18 tuổi là cái 70 tuổi nó mòn không còn hết. Thì người đó đã mài rửa cái tâm mình để không cho tham sân si, mài rửa cái tâm mình với thương yêu từ bi hỷ xả. Và có khác gì là chúng ta niệm Phật không quý vị? Mà tôi mời quý vị về nghiên cứu cái đó để thấy ra thời kỳ tổ tiên của chúng ta là những người từ các hành tinh khác, họ có những nền văn minh mà Khi các nhà khoa học vào đó mới nói thế này, họ nói câu này, vô đó thì mấy ông kia nói, ủa mấy ông dân bên như vậy sao mà nhìn thấy cái hệ thống ống nước, hệ thống nhà cửa mấy ông có đường xá nó không được tốt. Thì một vị trưởng lão trong cái bộ tộc Câu Nghi mới nói thế này, với cái Super Highway của Hoa Kỳ, Super Highway của Anh Quốc mà không được bảo trì trong 20 năm, ổ gà nó còn nhiều hơn là cái đường của chúng tôi, có phải không quý vị? Và họ nói câu đó tôi hết hồn luôn. Nhìn thấy những người Câu Nghi ăn lá cây và họ sống với thiên nhiên, họ ở cao độ 14.000 bộ mà không mặc áo lạnh, không xài hít, họ sống rất khỏe mạnh, mà họ khuyến khích chúng ta ăn chay trường, thân lọc thân tâm, thương yêu nhau, vì nghĩa chúng ta từ cõi nguồn đi ngược từ đây cho tới 10.000, 100.000 năm về trước đều là con cháu của trời Quan Âm Thiền. Thì đó là tôi giới thiệu sơ để hai cái băng đó quý vị hiểu tại sao ráng về coi, vị nào không có ráng liên lạc chứng bản sơ copy rất nhiều để cho thấy rằng trong đó bữa nay tôi đưa ra ba cái dĩa là Di Đà, cái dĩa tái sinh của em bé và cái dĩa một người Câu Nghi, một dân tộc đàn anh gửi một cái thông điệp, họ không xưng là đạo Phật mà họ tu bằng cách meditation. Mỗi một thanh niên tới 18 tuổi đưa vào cái hành động ngồi chín 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 năm, có khác gì là ma sư tổ không quý vị? 9 năm không nói chuyện với ai, chỉ ngồi đó và nghe một vị thầy khai thị và học tất cả cách ăn lá cây, cách làm sao mà thương yêu chúng sanh, cách làm sao mà từ bi hiển xả với kẻ thù. Họ dạy rất là hay. Khi có một cái người mà làm lỗi trong bộ tộc thì người đó lên khiếu nại, thì vị thầy đó dạy thế này: con là một học trò, khi con qua một kỳ thi con có thù ghét giám khảo không? Nếu con là một sinh viên đại học mà con không qua một cái test để mà con lấy cái bằng cấp thì đâu có phải là trở thành kỹ sư bác sĩ. Do đó con đang tu cái pháp môn là tham sân si và từ bi hỷ xả, thì phải nhờ có những người bạn đồng tu, họ là những người giám khảo chọc cho con tham sân si, họ là những người có lẽ con đi thì quán giám khảo. Họ dạy như vậy tôi nghe là tôi quá nể đi, quý vị thấy hay không? Và ráng gì nghe thì ban đó để thấy ra Đức Phật nói những gì Phật Phật giáo.
Thông điệp của đàn anh
đó. Dạ dạ. Con làm giùm thầy cái này. Dạ dạ.
Và nhìn thấy cái vị hồi chặt cái này. Cái này như thế này, thật sự ra là chúng tôi vô cùng xúc động. Bởi vì trước đó là cái này tôi là cũng có được rất là cao. Rất là hứng thú. Thứ hai là cũng là cái thứ hai là thứ ba là cái này
à, thầy yêu cầu cái ban tay chọn, ban tay chọn chuẩn bị thức ăn nha. À, thầy giảng tới 12:30 thì con họ trai, có phải chương trình họ trai là 12:30 không?
Dồn lại coi chứ.
Dạ, thì 12:30 chúng ta ngồi tại chỗ và ban tay chọn sẽ cho đem ra. Ban cây sọn làm ơn kiếm lại số 10. Tại hồi sáng tôi 9 giờ tôi kiếm ra mới có trăm mấy này, nó mới order cho mấy phần thôi. Về đây tôi 10 giờ tôi thấy lên 400 cho nó có order và Di Đà 400. Cái hồi nó lên 600 thành ra nó không có số lượng chính xác.
Bây giờ thì tôi thấy là 600 rồi.
Đã xuống cho thầy, thả xuống, thả xuống, thả từ từ, thả, thả.
Giờ đến cái nghỉ sau đó, cái vui lòng là ngồi về các cái ghế và có cái phía trước.
Rồi, 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 đúng rồi. Bây giờ thầy bắt đầu đi vào bài pháp. 1 tháng 11 tháng rồi thầy giảng mới có 2 tình thời là tứ thiên dương và đau lợi, là 2 cái tình trời đó kêu là địa cư thiên, địa là đất cư là cư trú, thiên là trời, là 2 cõi trời cư trú ở trên đỉnh núi Tu Di là Đao Lợi và lưng chừng núi Tu Di là tứ thiên vương. Bây giờ thầy đi tiếp, tại chúng ta còn lại 4 cõi trời không cư thiên là Dạ Ma, Đấu Sức, Quá Lạc, Tha Hóa Tự Tại là cư trụ ở trên hư không, và 18 cõi trời sắc giới. Bữa nay chưa đủ thời gian giảng về 4 tầng trời của không cư, có vợ có chồng, và 18 tầng trời sắc giới, có thân thể, có lâu dài, có cung điện, nhưng mà không có vợ có chồng, chỉ còn là đàn ông. Rồi bây giờ tôi bắt đầu trở vào bài pháp chính. Tại sao nhân loại chỉ đổ loài người sống lâu lúc ban sơ là 84.000 tuổi, còn nhân loại hôm nay chỉ còn có 100 năm? Thấy chưa? Trả lời: quả địa cầu khi mới thành lập gọi là kiếp thành lập. Thời gian này kéo dài khoảng 1 trung kiếp. Trung kiếp là danh từ gì? Là một danh từ của Phật giáo. À, 1 trung kiếp thì bằng 20 tiểu kiếp cộng lại. Mà một kiếp thành nó kéo dài, lấy một cái trung kiếp này bằng 20 tiểu kiếp, mà tính ra con số là 336 triệu năm. Trong thời gian quả địa cầu được thành lập phải kéo dài là 1 trung kiếp. 1 trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp cộng lại, 20 tiểu kiếp nhân ra là 336 triệu năm. Trong thời gian thành lập này không có loài người ở, không có lục đạo chúng sanh ở. Nhớ, kiếp thành không có chúng sanh ở. Kiếp trụ là thời gian hiện tại chúng ta đang sống đây, là thời gian có loài người, có địa ngục, ngạo quỷ, bàn sanh cùng Atula chư thiên xuất hiện. Thời gian này cũng kéo dài 1 trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, nhân ra là 336 triệu năm. Khi loài người ban sơ mới xuất hiện trên địa cầu, do môi trường sống còn thanh tịnh, trong sạch, trái địa cầu này khi mới thành lập làm gì có người ta chạy xe, làm gì có những nhà máy nhiệt điện, làm gì có những cái phi cơ để bay xả ra oxy hàng ngày. Do đó không khí thanh tịnh, trái cây thanh tịnh, kêu là organic đó quý vị. Bây giờ chúng ta thấy tất cả mọi thứ đều xài hóa chất. Loài người lúc đó là do các vị thiên tử ở các cõi trời Quan Âm Thiên đi dạo chơi vì ăn thử thức ăn ở địa cầu, cho nên bị mất thần thông và trở thành thủy tổ của loài người ở quả địa cầu. Do phước báo cõi trời còn dư báo, cho nên thọ mạng của loài người lúc đó là 84.000 tuổi. Thời gian này kinh Phật gọi là kiết tăng. Như vậy một kiếp tăng kéo dài được bao lâu? Xin thưa, trong kinh Phật dạy như sau là 8.399.000 năm. Như vậy con số 8.399.000 năm lấy từ đâu mà có? Xin thưa, kinh Phật có dạy trong thời kỳ kiếp tăng, nhân thọ của loài người ở quả địa cầu chúng ta là 84.000 tuổi. Cứ mỗi 100 năm, loài người bị giảm đi 1 tuổi thọ. Sự giảm thọ này kéo dài cho đến khi tuổi thọ thấp nhất của loài người chỉ còn là 10 tuổi. Thì hết chu kỳ của kiếp giảm. Và quý vị có thể tính theo công thức toán học sau đây. Lấy tuổi thọ lúc kiếp tăng cao nhất của thủy tổ loài người là 84.000 tuổi, trừ cho tuổi thọ khi thấp nhất của loài người là 10 tuổi và nhân cho con số 100 năm giảm đi 1 tuổi. Công thức như thế này: 84.000 tuổi trừ 10 tuổi nhân cho 100.000 năm, nó ra con số là 8.399.000 năm.
thời gian kiếp sanh có 8.399.000 năm, tóm lại kiếp sanh có 8.399.000 năm, kiếp giảm cũng có 8.399.000 năm. Một kiếp sanh cộng một kiếp giảm bằng một tiểu kiếp, nó cho ra con số là 16.798.000 năm. Từ nay quý vị hiểu tiểu kiếp là lấy một kiếp sanh khi loài người ở cao độ 84.000 tuổi, cái 100 năm giảm tuổi giảm tới còn 10 tuổi, và ở kiếp giảm rồi cái nó tăng nó lên, từ như loài người chúng ta bây giờ 100 năm rồi giảm hết đến khi chúng ta còn 10 tuổi, rồi tăng lại cho đến khi 80.000 tuổi Phật Di Lặc ở đời đó. Như vậy một tiểu kiếp là có 16.798.000 năm. Con số này từ đâu mà có? Lấy một kiếp tăng là 8.399.000 năm, cộng cho một kiếp giảm là 8.399.000 năm, nó thành ra là 16.798.000 năm. Khi loài người ở kiếp tăng cực điểm, thọ mạng kéo dài 84.000 năm, và chiều cao của họ là 840 trượng. Ở trong thầy diễn là người Tàu, xin cho thầy biết một trượng là bao nhiêu mét Việt Nam? Hả? Một trượng là bao nhiêu? Một trượng là bao nhiêu chị nào gần? Một trượng khoảng 3 thước. Thì quý vị nhân cho 840 trượng còn cao cỡ nào quý vị? Thấy không? Thành ra hồi đó thầy mới hỏi một cái bậc tôn đức, khi mà cái các nhà khoa học của Hoa Kỳ, các nhà khảo cổ của Anh Quốc lâu lâu họ đào được một con khủng long đó, cái họ thấy bị khổng lồ phải không? Cái thì cái vị sư đó giờ đã chương trình, ngài mới cười, tôi hỏi bà thượng cười cái gì vậy? Ngài mới nói đúng là chúng sanh không bằng trí huệ Phật. Ngài nói khi loài người ở tuổi thọ 84.000 năm thì những con cá kè, những con cá sấu, những cái con kỳ nhông kỳ đà nó to lớn kinh khủng lắm, thành ra những bộ xương đó là những bộ xương của những cái con vật mà khi ở kiếp tăng đó quý vị, quý vị nhìn kỹ con khủng long, giống con kỳ đà, giống con cắt kết thì trong không. Loài người mà báo dạng cao 840 trượng nhân cho 3 mét thì mấy cái con đó nó cao nó lớn, mà vì thân thể loài người nó mau tiêu hủy theo thời gian, còn những con đó nó bị quá thạch, quý vị hiểu chưa? Cô đó cô cười đấy, thành ra phải là nó to lớn như vậy. Thành ra ngài nói cho tôi giúp mình, ngài nói hiểu chưa con, và từ đó tôi bây giờ tôi theo dõi, tôi mới công nhận khi mà loài người chúng ta cao 2 mét 1 mét thì con kỳ đà kỳ nhau nó chỉ chút xíu, nhưng mà loài người chúng ta 840 tuổi thì nó trở thành những con khủng long đó quý vị. Con cá sấu ở ngoài đi bây giờ nó nhỏ xíu, mà khi loài người lên 840 trượng nó cao lắm thì con cá sấu trở thành là con khủng long đó quý vị. Trải qua thời gian 100 năm, chiều cao của loài người cũng giảm xuống 1 tấc. Khi mà loài người sống tới 84.000 năm, chiều cao là 840 trượng của biển Tàu, trải qua thời gian cao là gì nảy xuống. Cái lực của loài người, lực của vũ trụ, con người thì có cái gì? Sanh, già, bệnh, chết. Và chúng ta cũng đi vào chu kỳ là hả, có tăng là có giảm. Quý vị nhìn kỹ không? Một quốc gia nào có hùng cường rồi cũng đi hay suy, suy rồi lên lại, quý vị có công nhận không? Một dân tộc nào thịnh vượng rồi cũng đi đến suy. Thì khi mà tuổi thọ đạt tới cao điểm 84.000 năm và chiều cao là 840 trượng, trải qua thời gian 100 năm, chiều cao của loài người cũng bắt đầu giảm xuống 1 tấc. Đến khi thọ mạng của loài người còn 100 tuổi thì chiều cao của loài người còn là 2 mét cộng trừ. Chúng ta bây giờ trên dưới 2 mét, có những cầu thủ bóng rổ cao trên 2 mét, và có những người lượn mã tự cao có 1 mét mấy, phải không? Thầy để là 2 mét cộng trừ. Thời kỳ Phật Thích Ca tại thế, tuổi thọ trung bình của loài người còn khoảng trên dưới 100 tuổi. Tôn giả A Nan thọ 120 tuổi, ngài Ca Diếp, ngài Lạt Ma thọ 150 tuổi. Rất nhiều người sống trên 100. Phật nhập diệt đến nay khoảng 2600 năm. Tuổi thọ trung bình của loài người hiện nay là 75 tuổi. Hả? Chiều cao trung bình của loài người thời Phật Thích Ca là 2 mét, bây giờ loài người còn là khoảng 1 mét 7, 1 mét 6, đúng không quý vị? Khi tuổi thọ con người còn 10 tuổi, thì chiều cao còn có 1 mét. Quý vị đừng có cười, quý vị coi những phim Discovery của Africa, phải không? Có những bộ tạc họ cao tới 1 mét này, và tuổi thọ trung bình của dân Thiên Châu bây giờ chỉ có 30 tuổi thôi, quý vị có phải không? Dân Thiên Châu là dân chết vì bệnh AIDS và chết vì nghèo đói nhiều nhất, phải không? Như vậy, nhìn cái chiều cao của người Thiên Châu mà ăn lâu lỗ ở tại ở trần ở chuồng bóc ruồi bóc đồ ăn á, quý vị thấy cao cao mấy mẫu cái hai họ sống còn có 30 tuổi, có phải không quý vị? Giai đoạn kiếp tăng, loài người đa số là chư thiên. Khi mà bản yêu cầu là ở kiếp tăng là đa số là người có phước từ cõi trời vừa hết phước trời rớt xuống. Ở giai đoạn kiếp tăng của đời của địa cầu, loài người đa số là chư thiên từ các cõi trời hết phước đọa xuống làm người, do còn dư báo cõi trời cho nên họ đủ phước để thọ hưởng những phước báo như sau. À, quả địa cầu có nhiều thất bảo: một, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, sa ngô, hồ bát kim cương. Có phải là quý vị nhìn kỹ đi, những người nào sống ở Campuchia mà thập niên của Siêng Đúc, những nào sống ở miền Nam Việt Nam thập niên của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, có phải lúc đó tôi nhìn nhớ rõ mấy bà đi chùa hồi tôi nhỏ tôi biết là đeo cái kiềng mấy trượng, có không? Già qua tôi đi qua Campuchia tôi thấy mà đeo cái dây nhịt chục trượng, có không quý vị? Như vậy là cả thời đó rất là nhiều. Cái thời cụ tổng thống Ngô Đình Diệm quân dịch có tiếp trăm tháng à, bạn tháng hồi tôi được 2-3 lượng vàng. Một đô la của Mỹ thời đó là nhớ là nó lớn lắm nha, mà 30 mấy đồng của Việt Nam Cộng Hòa đổi được 1 đô la. Quý vị nhìn kỹ mà thấy, mà hồi đó già ngàn người nào cũng có dây chuyền dòng và giặt y nhau quý vị, phải không? Phải không? Rồi chưa hết, rồi cười lên đi cho răng vàng sáng chói nữa. Bây giờ quý vị dám không? Hả, vô mấy bài đang định biểu đạt cho tôi thằng răng vàng không có đâu, phải không? Chúng ta là những người làm được năm 100-200 ngàn, nhưng mà không dám làm cười lên đi cho răng vàng sáng chói. Như vậy tôi thấy là thời xưa phước báo nhiều, dành dòng nhiều, phải không? Ngày xưa mỗi 1 năm các triều đại Đinh Lê Trần Lý Nguyễn của chúng ta triều cống cho ai? Vương triều của bên Tàu chúng ta triều cống bao nhiêu là vàng bạc châu báu, phải không quý vị? Mỗi 1 năm bao nhiêu xe san hô, bao nhiêu xe mã não, bao nhiêu xe ngọc trai, có phải không quý vị? Mà chúng ta dễ sợ một thời đó vàng dòng rất là nhiều. Rồi mưa thuận gió hòa, ngũ cốc qua màu, mùi vị thơm ngon, người và thần vui đẹp hòa hợp. Có phải cái thời quý vị nhớ cái thời mà quý vị hỏi những cái bậc mà đã 80 tuổi, hỏi ông nội lại cái thời đó chúng ta đi ra đường thường gặp ma không? Cái thời Tây có gặp ma không? Gặp rất là nhiều ma, rồi nó hiện ra nó đủ thứ, nó dẫn là nó dẫn người ta đi giấu bụi này bụi kia, có phải không? Như vậy có phải là Phật nói là thời đó người và thần vui vẻ, và thần cái là quỷ thần quý vị, phải không? Thấy rõ không? Thời này kiếm ma thì khó, phải không? Kiếm ma thì bữa nào có bắt ma thì khó, phải không? Suối ngọt gạo thơm, không có thiên tai hậu lục, không có đói kém bệnh dịch. Hồi thời đó quý vị có nghe định là cúng heo, cúng gà, có không? Có nghe định SIV rồi không? Không có, thấy không? Rồi không có binh đao chiến chiến. Cái thời đó chúng ta bị thuộc địa là thời kỳ pháp thuộc, nhưng mà các ông bà chúng ta đi chơi cả đêm không à, phải không? Như vậy rồi gặp thánh vương cai trị, đa số là vương yêu vương thức, nhưng ông vua rất là thương dân, chúng ta thấy rõ. Còn bây giờ Việt Nam chúng ta gặp ai cai trị? Ác vương. Rồi thường gặp thiện thần ủng hộ giúp đỡ. Tôi tin là hồi đó có phải mỗi nhà của chúng ta đều có cái bàn thiên không hả? Tại vì tôi nhớ mà thiện thần rất là giúp đỡ, không giúp đỡ sao được. Tôi hồi nhỏ tôi đi canh tới cái ngày gần tết 30 đó, là mấy bà đem đồ cúng để cái bàn thiên chấp chấp dạy cho Ngọc Hoàng Thượng Đế, dạy cho khẩu thần đất đai, giúp cho con ngay cái mùa làm ăn tụi này bưng bà chạy cái nghĩa đó đi, quay ra là bà chữ, phải không? Nếu mà thiện thần phù hộ là bắt cốt cổ tôi rồi, thì rõ ràng thiện thần phù hộ chúng ta trộn đường đối học tôi cũng bắt nữa, nhưng mà bây giờ là không được á. thường gặp hiện thân ủng hộ giúp đỡ dân chúng hiền lành đạo đức. Cái thời đó, đố mà quý vị thấy được cái cảnh mà con đẩy ra nhà ngài dưỡng lão, quý vị khó thấy được cái cảnh mà cha mẹ mà muốn cưới vợ con đó là cha mẹ đặt câu con ngồi đó, mà bây giờ con cái đặt ngày hạn trong cha mẹ ngồi đó có cãi con thấy rõ chưa? Thấy chúng ta thấy rõ ràng là cái thời đó dân chúng hiền lành đạo đức, hồi đó là làm dâu phải không, mà bây giờ mẹ chồng đi làm dâu dạy con cháu phải không, lạm loạn là coi như nó đẩy lên ngày dưỡng lão, là lạm loạn nó cúp coi như là không cỡ xe để cộ, rồi nó không cho thân tới nội tới ngoại, là ngồi ở nhà chỉ có nước là than từ đất đất. Do đó dân chúng thời đó không có cái cảnh mà đăng báo con mắng cha mắng con, không có cái cảnh mà cha tố con tố cha ở Việt Nam thời trước không có. Mà hồi đó ông thầy đánh là cha mẹ mừng, không có cảnh ông thầy đánh là chưa được sát sắc có không? Thấy rõ bây giờ con người đạo đức hay là con người hiền lành, thấy rõ thời đó thấy một ai béo lên đường là sao? Chúng ta ngừng người ẩm một thời này đố quý vị dám mà thấy ai béo lên đường dám ngừng lại không? Không dám chịu, có phải ông nó nằm trong đây quý vị mới dám này, biết ông là đệ tử của thầy không là phải không? Thấy rõ chưa? Cái thời này đố quý vị mà thấy cụ làm béo lên đường chớ dại mà đốt rút lại vào thân, thấy cái thế giới này nó trở nên ẩm ẩm như khủng không? Phải không? Con của mình đẻ ra mà dạy có chỉ cầm roi đánh ba cái là coi như là nó tức quyền nuôi con rồi, thấy rõ chưa? À mà vợ cái chồng hồi xưa tôi ở Việt Nam, tôi thấy từ khi quýnh trẻ máu đầu trẻ máu mũi mà cũng không có ở mà cũng năm nào cũng trẻ nữa, còn bên đây là ngày mó đờ đê là tình yêu là tặng hoa thôi mà mó đờ đê pha đờ đê tặng hoa, nhưng mà vài bữa thấy nó khóc nó đuổi tôi vô viện dưỡng lão, còn ngày lễ tình yêu nghĩa là tặng bông hồng 999 đón hồng, nhưng mà rồi 999 đón hồng sau khi mà qua cái đường sang mặt có trở thành là 999 cái chai để mà cào mà cấu nha, phải không? Bởi vậy vừa rồi cái quý vị nói hôm nay thầy có về San Jose để tặng quà tặng lộc tặng con thích tặng cam là bởi sao vậy? Tặng cam là cam khổ, vậy muốn tặng cái gì? Dạ con muốn tặng quýt. Quýt để làm gì? Dạ để quýt quýt và gây lộn với nhau. Rồi khi kiết giảm đa số loài từ do các chúng sanh từ các ác đạo vừa mới trả nghiệp xong được tái sanh về quả địa cầu, như là loài Atula, loài ngạ quỷ, loài súc sanh, loài rồng, loài địa ngục. Quý vị có tin là Phật dạy không? Kiếp của chúng ta bây giờ có phải là quỷ ma đầu thai không? Thì khi mà tôi không có tin, nhưng mà tới thời mà mấy ông vị cộng vô ông nói là quỷ ba nhân dân tỉnh Đồng Nai, quỷ ba nhân dân xã Vĩ An, quỷ ba nhân dân xã Hóa An, quỷ ba nhân dân xã Bình Phước, thì tôi mới thấy rõ là mặt dạy rõ rồi quỷ ma đầu thai. Thì khi quỷ ma nó vô nó làm sao thì bắt đầu tấn công liễn tụ phật ra hoài, phải không? Đó thành ra mình mới hiểu mà loài Atula đầu thai là sao, là cái loài này là ưa tranh đấu, có phải loài chúng sanh Atula là ưa sanh giận tranh đấu không? Thì bây giờ chúng ta thấy Atula không phải là những người mặt nam răng nanh mà những người mà tấm tình hung ác, những cái loài Atula bây giờ chúng ta thấy như là khối Bin Laden Ả Rập Hồi Giáo cũng là Atula, rồi những cái nước nào mà cứ đem quân xâm chiếm đánh giặc cái này cái kia, những người đó là Atula đầu thai. Còn loài ngạ quỷ thì nãy gì biết đầu biển ban thì biết ban kia phải giải thích không, phải không? Còn cái loài súc sanh á là loài nào đầu thai? Súc sanh là không biết có cha mẹ anh em luân thường đạo lý, phải không? Súc sanh là có thể là con đi tố cha, vợ đi tố chồng, có phải là xuất sanh đầu thai không? Hả? Thấy rõ chưa? Mà ai làm có cái gì biết rồi đó, phải không? Con đi tố nấu cha, cha đi tố nấu con là xuất sanh, nó không có nhân thường đạo lý gì hết. Đó là loài rồng, là loài rồng là cái loài mà phạm giới, là một loài chúng sanh phạm giới, nó có phước như trời nhưng mà phải ăn những cái đồ là trùng, cá, dế, đồ bất tịnh. Và loài địa ngục đó. Thì bây giờ quý vị thấy không, khi mà địa ngục mà nó lên đây là nó nắm quyền làm sao, là nó phải nhớ cái chuyện cũ rồi mới làm cái đại việc lớn lắm, phải không? Cái tạo nó hết, phải không? Nó là loài địa ngục lên, loài súc sanh trả nghiệp xong được sanh lên làm người ở kiếp giảm sẽ làm người gì? Con súc sanh là nó sẽ tham lam, ích kỷ, kẻ mạnh với kẻ yếu. Để chứng minh quý vị mà vào đây tí nữa mà cái bà Diệu Sinh Quán Cơm Di Đà mà đem món ăn vô ngon thì quý vị nói chàng phải chi mà có ông hai, có ông ba, có bà già phải đi ăn với đồ chai cho biết. Mà loài vật á là có cái gì á là lụm hết, không nghĩ tới cha mẹ anh em đó. Loài ơ tu la tán sanh làm con người ở kiếp giảm sẽ ưa thích chiến tranh chém giết, sẽ làm người có tấm nhiều sân hận. Loài vĩ đối được tái sanh làm loài người ở kiếp giảm sẽ là người có tấm tham lam, ích kỷ, bọt xẻng. Loài chúng sanh ở địa ngục khi tái sanh làm người ở kiếp giảm sẽ làm tất cả các ác nghiệp như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng tưởng, uống rượu, không tin nhân quả tội phước. Mà ai là cái loại không tin nhân quả tội phước? Vô thần. Mà vô thần ở đâu quý vị? Ở San Francisco. Phỉ báng tam bảo, phải không? Phỉ báng tam bảo, ai phỉ báng tam bảo? Có gì thấy rõ ai là phỉ báng tam bảo?
Vừa rồi có một ông bạn tôi,
ông này ổng là sư huynh, cũng trong tâm môn cái dòng của bà Thượng Lâm Thiền. Ổng mới nói, thầy ơi, thầy ráng cố gắng đừng có nói động mấy ông gì động nữa thì tôi sẽ can thiệp để xin ra cho thầy về con về đi. Nói cái chùa của tôi, cái chùa thầy tổ mình bây giờ được đó là được cái ông bí thư tỉnh Đồng Nai ổng công nhận là di tích lịch sử, vì chỗ này là ổng công nhận di tích lịch sử. Cái tôi mới hỏi, ổng công nhận và ổng xác nhận ông hòa thượng của mình á là một cái vị mà cao tăng, có đức độ. Rồi tôi hỏi vậy ông mời tôi về để chứng kiến cái cảnh là được là cái chùa của tổ tông mình ổng chú sẽ bắt mình được là công nhận văn hóa nên như cái lịch sử đó, không có biết rồi chứ chuyện lắm, có hai ba cái bằng khen. Rồi tôi hỏi bằng khen đó ai ký, nó nói là có hình bác rồi có hình chủ tịch của cái này kia. Cái tôi mới hỏi thế này, tôi mới nói thế này nha, bây giờ ông hòa thượng của mình á là giữ mấy trăm giới, dạ 250 giới. Ông hòa thượng với ông sư xuất của mình á là ông bao nhiêu điện hạ, nó là 60 điện hạ của diện tịch. Tôi hỏi ông hòa thượng của mình đó là hồi xưa đến giờ có sát sanh, có trộm cướp, có tài danh, có làm những việc mà coi như ác đảo ác nhân không, không như vậy. Bây giờ ổng là một người thanh cao như vậy mà để cho một cái ông mà ác cả, ổng đi ổng ăn thịt uống rượu, ổng chém giết, ổng làm bao nhiêu cái ác, ổng tấn công, tôi không chịu đâu, đúng không quý vị? Cái đó tôi nghe mình chỗ tai lắm, đúng không? Bây giờ một cái thằng đó là nó chuyên môn cướp của giết người trộm cướp, không tin hỏi phước mà nó tặng cho tôi một cái bàn là công nhận thầy không lai đạo đức tôi dục thì tôi xé dục đắp đi. Cái đó là nghịch lý đó, phải không? Hòa thượng của mình định là cả nhà người đi, ổng ở là tổ cực lạc, ổng là đồng chúng các bậc Bồ Tát câu hỏi mà ông này chết xong xuống địa ngục mà cái tên ở địa ngục mà viết cái giấy khen cho cái tên ở trên thổi rồi này đó. Nói cho rõ là cái thằng học bình gian học vụ văn hóa nghĩa là mù chữ mà ký giấy cấp cho cái ông này bằng bia ấy thì nghe có được không? Cái này tôi nói nhẹ nhẹ rồi tôi có thật cũng được, nó xuất sắc nữa. Phải không hả?
Thầy trong lai bữa nay là biết nói năng nhỏ nhẹ.
Rồi, lúc thọ mạng loài người còn có 30 tuổi. Từ 845 tuổi, tức 100 năm giảm đi 1 tuổi, cho tới khi thọ mạng của loài người còn có 30 tuổi, thì sẽ có tai nạn cơ cẩn. Cơ cẩn là nạn đói đó quý vị. Nạn đói này kéo dài trong thời gian 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. Trong thời gian này, quả địa cầu thời tiết bị thay đổi, mưa không thuận, gió không hòa, bảy năm dài không có trời mưa, lúa gạo hoa quả không sinh ra được, loài người bị đói khát nên chết vô số, xương trắng phơi khắp mọi nơi. Thời gian này nhà nào còn tích trữ được một ít lúa gạo? Họ quý như ngọc như vàng, họ xem lúa gạo quý hơn ngọc mani. Cái này họ đã đưa thông tin, nhưng mà sau khi đi vượt biên từ ở Việt Nam đi qua cái đảo Ta Lan, trên đường đi tôi mới thấy nhiều bà đổi một lượng vàng để lấy một lon nghi ngô nước, cái gì có tin không? À, có nhiều bà đổi một cái hộp sò 30 cala chỉ đổi lấy 2 gói mì gói, có không? Như vậy là tới thời đói kém. Chúng ta nhìn lại cái trận bão Katrina cách đây mấy năm ở cái vùng Orlando, như ở lần phải không? Ở miền Nam Mississippi, 2 năm về trước nó thổi vô đó, thì mấy ngày đầu tiên những người dân mà Phi Châu, mà người Hoa Kỳ ở Phi Châu á, họ không có tiền họ trả được, thì họ chạy ra họ ăn hôi những cái của họ lấy riêng riêng nè. Tôi thấy là họ khiêng tủ lạnh nè, họ khiêng đầu máy nè, họ khiêng tất cả computer. Qua tới tuần lễ thứ hai thì họ chạy ra họ lục mấy cái siêu thị, lục mấy tiền tiêu dùng riêng riêng tủ lạnh hết, có không? À, như vậy để thấy rằng tới thời đổi kém, lúc đó lời người quý lúa gạo hơn là ngọc. Trải qua đợt chết chóc kéo dài 7 năm, 7 tháng, 7 ngày này, những ai có tu hành đến đích còn sống sót, khởi tâm ăn năn sám hối làm lành tránh dữ, và mưa bắt đầu rơi trở lại, chấm dứt nạn đói. Khi mà khổ quá rồi thì người ta bắt đầu tu. Quý vị có hiểu không? Tôi nhớ rõ ràng là thời là chiến tranh, thời chiến tranh là được giữa được Việt Nam Cộng Hòa với Việt Cộng Sản đó, thì tôi nhớ những gì có giá cầu, tôi nhớ vô chùa và tôi đến vua là lại Phật, lại Bồ Tát, lại Quan Âm, giái cho vào mình con ăn uống cũng được, có không? Để cho thằng hai nó khỏi đi ra dùng một, để thằng ba nó khỏi đi để dùng bốn, dòng biết đi đến là sao. Nhưng mà quý vị giái quá rồi bây giờ cho và mình thì cộng vô ăn uống là làm thấy rõ chưa? Uống gì thì có mà chưa hết rồi. Cái khi thì cộng vô tôi nhớ là giái trời giái Phật, con tiền này con đang đóng tàu dự viên mà Bồ Tát lên thiên cho con đi tới đảo, phải không? À, con nghĩa là con uống nước còn sống con cũng chịu hơn là sống cộng sản. Tới hồi qua đảo Biên Đông, qua đảo La Lan ghép cây lấy nước uống ra ràng chửi câu quỷ, phải không? Được chưa? Ở đảo bắt đầu bị mấy thằng Mỹ mà không dám nhé. Ở La Lan thì có 3 gà đá, ở Biên Đông thì có mấy cái đòn nó đá nó từ chối, thì lại cho con mà tiền này mà đậu được với Mỹ hả? Con qua đó con chui còn thêm biển con uống được nữa, không? Qua đây đâu chịu, còn kêu đâu chịu, phải không? Qua đây là rồi làm kỹ sư bác sĩ đâu nè, đó là chủ tiệm heo, chủ nhà hàng đâu có chịu thua, phải không? Thành ra hứa với loài người thì khó lắm, mà hứa với Phật Bồ Tát mình dễ chịu lắm. Thì các ngài là từ bi biển xã, phải không? Mà hứa với con dâu, hứa với mình dễ là có được đó nha, phải không? Sống để tiền chết làm theo. Sau khi mà khổ quá 7 năm sắp chết không có thì người ta bắt đầu tù. Quý vị để ý thì đã bắt đầu hả mà tù. Nhưng điều đó là về nay là ông Minh Hồi ông Minh bà ai vợ chồng đó, Minh Hồi dự hướng á, dự hướng á là anh biết Minh Hồi lắm. Bây giờ thấy Minh Hồi mà bị sáng sắc chết anh về kinh dữ lắm rồi đó. Thấy hai người ta điều chồng thì nghĩ được tôi đó. Đó, thấy sáng bạn thương rồi bạn rung rinh luôn, không có người gây lộn nữa. Bà đó là thầy của ông thầy này, thầy là học trung học đấy con, bà hiền như ma sư, nhưng mà chọc bà chơi thôi, tại tôi biết bà buồn cho bà nghe cái băng này thế nào lên bà cũng từ tôi đấy, nhưng mà thấy là sáng rất là tội nói chứ, thấy vô thường. Đó, hai vợ chồng á không có con mà quý vị, à, không có con mà sống như vậy, chứ còn thật ra nói chọc bà chứ còn thấy sáng là khóc á, là khóc ở điểm nổi luôn đó. Mà mọi lần bà nói là cha này cha quỷ này ở đây bỏ đời con mà sát thấy đâu khó đâu, cái sắp sống cái này cùng nợ là quả mù rồi. Tôi thấy rõ bà thương không quá chừng mà bà sáng tôi có thấy á, cái kỳ này tôi nói đi tập bản cho coi vậy mà dám nói không thương của nợ, mà sáng của nợ mà nằm sắp vô nữa là ngắm ngáp là tùy tay quanh quanh kêu nhẹ gì thầy cứ nói lên quanh
thầy. Mình nói lén chuyện khó này thì
có không?
là chờ
thầy nói cho con nghe, bữa nay thầy có thấy được cái tình thương con dành cho xã con chưa từng thấy, nghĩa là mấy năm nay mà chưa có từng thấy khi nào mà tôi thấy bả mắt thì rưng rưng mà bả tôi đó tôi thấy ông kia thì nằm mà bả thì bả hầu như là bả đứng thở rồi. Và có phải là đây là người đệ tử mà tôi nói là không có con mà hai cặp vợ chồng già mà tôi nghĩ lâu nay là bả thắp hương ông này tới mức độ đó. Nhưng hồi sáng tôi đứng là tôi nhìn giữa cái đôi mắt bả khóc mà tay bả run, mà bả nói thầy gọi thầy đang quan trọng cho con, mà bả nói cái tay bả run là tôi biết bả coi như rất là thương tâm. Và tôi nói đây để cho quý vị thấy là khi người bạn đời mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. À, mà tôi nhớ rõ là bả nói ổng mà ra đi trước là ổng sướng, tại vì bả sẽ lo cho ổng, mà ổng chỉ sợ là ổng chỉ sợ là bả ra đi trước thì ổng không lo cho bả. À, nhưng mà tôi thấy rõ ràng là sáng này chính cô ta là người Phật tử của tôi mà tôi hiểu tấm nhất, mà tôi thật sự tôi thấy ta ngồi dưới tôi phải không thấy đâu, nhưng mà nói để mà chọc, để mà đem ra để mà khai triển vấn đề này cũng như cho quý vị thấy chúng ta sẽ mất thật sự bất cứ lúc nào. À, và hồi sáng này tôi đọc thương là cái tình cảm của ông dành cho cái người bạn đời mấy chục năm vì không có con, chỉ có hai vợ chồng, thành ra cái hình ảnh của bà nước mắt chảy, mặt tái mét và tay run, thầy gọi ta luôn quan dừng cho chồng con là tôi biết là bà đi, là tôi thấy là không có giờ nói là còn khóc. Mà cái đó là cái chúng ta nên sử dụng khi chúng ta còn sống, không nên sử dụng khi chúng ta gần có người bạn gì. Có lẽ là lúc hồi nãy ông mới đọc được và ông đó ông cũng từng tâm sự con ở với vợ con mà con không biết nó có thương con hay không, nhưng mà bữa nay khi nào ông rời ở bệnh viện tôi sẽ nói ra và xã con rất là thương con, không có ai thương bằng hết con, là không ai thương bằng hết. Tôi thường đọc cái con lên đây chứ không phải là không thấy con mời đâu, đứng đây sao thấy được. À, nhưng mà nói lên cái tình dạ đưa cái microphone.
Kính thưa sư phụ, sư cô và tất cả các bạn đồng tu, minh hồn mới được tỉnh dậy, minh hồn chỉ còn tu phải trở lại pháp môn liền. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn tất cả đồng tu, nhất là cảm ơn cô Aganius đã giúp đỡ cho chồng tôi và tôi. Sự thật là chúng tôi ở với nhau 47 năm, chúng tôi không có con cái gì hết, và sư phụ là người biết rõ. Sư phụ biết là tôi tới đây, sư phụ biết chứ. Không phải sư phụ biết là sư phụ nói gì để cất thêm cho tôi lên.
Tôi đọc cái bản lên.
Sư phụ biết cho tôi lên. Đây một lần nữa, con cảm ơn sư phụ, con cảm ơn sư cô và cảm ơn tất cả các bạn đồng tu. Nhất là biết cô nữa sẽ phải giúp đỡ rất nhiều. Khi mà đó là con có những cô gãy gà, con không biết gì hết nữa. Thì con không biết gì hết nữa mà do đó con có biết là cái tình của bạn đồng tu như thế nào. Và con biết thế nào là
lúc đó bà không có cái tinh thần mà làm gì mà đứng luôn nè.
Sự thật con không lắm sự thật, nếu mà sự thật, nếu mà không có cái tình thần chồng là tụi con bỏ nhau từ hồi xa xưa rồi, chứ không phải bây giờ. Mà chắc có để như sư phụ nói là nợ thì phải trả, gia thì phải trả, thì trả hết hơn nhiều khi.
Mà sao mà sẽ trả hết rồi lại liền vậy? Mà quý vị thấy biết là ở trên đường mà có tu thì về mà ông co lát được đó là bà liền chết luôn đó.
Nếu co lát là phải là hai đứa bị tai nạn chết luôn, nhà có còn sống được.
Cái chân ông co không được mà. Thì ngày này thương chủ nợ gì nhất nha. Đó giờ quý vị mới thấy sợ thì không dễ đâu. Bả lúc đó bả không còn cái tinh thần. Nhờ vậy mà chúng ta phải có nhờ những bạn đồng tu mà trợ niệm. Người trong cuộc lúc đó mới sẽ thấy. À, người trong cuộc sẽ thấy rằng cái tình vợ chồng nó sâu đậm lắm. Chứ là bả không có con. tại vì là bả cái đường than thở mà ổ cũng đường than thở, thành ra thầy đều nhận là cái người nhận tâm sự đời cô lũ mà thầy biết rõ hết.
Còn Đức Phật Di Đà
các
người có từ chối những cái
chuyện
đi niệm Phật
sao? Mà thành ra Minh Hồi là niệm Phật là do nhiều hướng. Tại vì nhiều hướng một lần Minh Hồi không niệm là mét cho thầy. Gọi lên cho thầy gọi xuống thầy vỡ. Thành ra phải nói là bà này rất thương ông đó dẫn sanh. Vì bà sợ bà đi sớm là Minh Hồi sẽ đọ. Rồi lên để lại không có hai người đi gây tiếp nữa. Rồi, tôi nói cho vui, để tỉnh ngủ chúng ta còn có 10 phút nữa nha, là đến 12 giờ rưỡi chúng ta phải ăn uống ngọt. À, ban tay sọn chuẩn bị nha, thầy đến 10 phút nữa là đưa cơm ra. Sau khi trải qua 7 năm, 7 tháng, 7 ngày bị nạn đói, rồi người bắt đầu sám hối. Chúng ta mà khi mà chúng ta đói thì sao bắt đầu hà tiện, thấy không? À, bắt đầu mới là tiết kiệm, và y chang như vậy bắt đầu tích phước. Và khi có tiền rồi thì đốt phước, phải không? À. Được một thời gian vô thượng gió hòa, lúa gạo cũng mùa, loài người lại quên chuyện đói kém năm xưa, bắt đầu làm ác đến khi tuổi thọ đời người còn có 20 tuổi, tức là khoảng 1000 năm sau khi nạn đói 7 năm, 100 năm giảm tuổi, từ 30 tuổi còn 20 tuổi, là khoảng 1000 năm sau khi nạn đói 7 năm, khi loài người quen làm nhân ác và đến lúc phải chịu quả xấu. Quả địa cầu bây giờ xảy ra nạn bệnh dịch truyền nhiễm. Bệnh dịch. Bây giờ quý vị thấy những cái bệnh là cúm heo, cúm gà, bệnh ép. Trong kinh Phật nói chưa. Tới thời gian này, chúng ta bị hàng triệu cái loại bệnh mà ta học đầu hàng được. À, tới thời đó Phật nói rồi người mình đi đây đụng cây cỏ, một cái cây cỏ cũng có di trùng đó. Rầy cái là chết vậy đó. Là tới cái thời đó phước báo người ta xuống dữ lắm. Thời gian dịch bệnh này kéo dài 7 tháng 7 ngày. Không có thuốc men nào trị được. Thay người chết ngổ ngang khắp nơi. Tại thành thị hai thôn quê, ruộng đồng không có ai chôn cất. Khi đó một số người làm thiện còn sống sót, thấy rõ do tạo nghiệp xấu mà loài người bị chết. Vì bệnh dịch, họ khởi tâm sám hối, phát nguyện từ nay làm lành, và nhờ đó mà chấm dứt sự bệnh dịch. Thời gian ăn năn sám hối này kéo dài được khoảng 1000 năm, đến khi tuổi thọ của loài người chỉ còn 10 tuổi là chết. Con người lần lần quen đi cái nặng chết vì bệnh dịch, họ bắt đầu làm ác. Loài người thời kỳ này sinh ra 7 ngày là biết đi, trai gái mới 5 tháng là lập gia đình. Quý vị đừng có cười, hỏi thầy không có tin. Khi đọc cái này thầy không tin, qua Hoa Kỳ mới thấy. Bây giờ đọc những cái view mà người Hoa Kỳ 11 tuổi có con, quý vị có tin không? À, quý vị thấy rõ. Mà con biết bây giờ tôi nói ra đó, trong kinh nói sanh ra nó khôn ngoan. Bà nội bấm VCR, bấm Apple, bấm TV không được, mà cháu nội 4-5 tuổi bấm gì cũng được có không? Như vậy là thấy rõ rồi. Hả? Mà bây giờ nó bấm là cái gì? 10 tuổi là nó bấm vô internet. Internet thì những cái chuyện á, mà nó xin lỗi đó, cỡ như mấy bà già trầu hồi xưa mà lập gia đình rồi còn chưa biết là cái chuyện mà vợ chồng như thế nào nữa. Mà bây giờ mấy đứa con nít 10 tuổi, 11 tuổi là ở trường học Hoa Kỳ, nó dạy nó đủ gì nó tin không? Mà nó dạy sớm chuyện đó thì sanh sẽ sớm, mà sanh sẽ sớm thì sanh giảm thọ thôi. Thấy rõ chưa? Thì Phật nói không có sai. Thật sự cái gì bây giờ cái gì tưởng tuổi thọ cái gì là 7 năm, không phải đâu. Vô bất cứ ngôi chùa nào tại San Jose, lấy cái tuổi thọ của cái bà cao nhất ở trên bàn thờ, và lấy cái tuổi thọ của hương linh là thấp nhất chia ra, tuổi thọ là người chúng ta bây giờ còn có 50 là cái gì, phải không cái gì? Phải không? Tuổi thọ trung bình nha. Thì như vậy còn có khoảng 200 năm nữa rồi người sẽ đi vào cái kỳ đó. Không bao lâu đâu. Đói rồi dịch sẽ tới đó. Quý vị cứ nhìn thấy đi, trái đất bây giờ là 7 tỷ người rồi. Thời kỳ Pháp thuộc Việt Nam có 15 triệu. Tới thời kỳ Ngô Đình Diệm Việt Nam mình là 30 triệu chia đôi ra, phải không? Rồi tới thời qua đây, giờ Việt Nam là 80 mấy triệu rồi. và dân số mỗi một ngày, cứ mỗi một năm vậy, mỗi một giờ như vậy là có mấy triệu đứa bé ra đời, mà lúa gạo thì sao, càng ngày càng khó khăn, cây trái càng ngày càng nghĩa là khó ra, mà bây giờ còn người còn đẻ thì cái nạn đói nó đến không bao lâu đâu, tới bây giờ đó. Trai gái sinh ra 5 tháng để lập gia đình, lúc đó mưa gió trái mùa, nạn đói nạn dịch bắt đầu xảy ra khắp nơi. Lúc đó rồi người lấy lúa lép làm thức ăn hạn nhất, à lúa lép mà làm thức ăn hạn nhất, lấy tóc kết lại làm vải may áo, tại vì cây mà để mà bông vải không còn là nữa, tầm không nuôi được nữa, người ta cạo đầu người ta lấy tóc, còn nói thời đó lấy tóc để mà dệt vải, lấy lúa lép làm thức ăn hạn nhất, lấy tóc cạo đầu lấy tóc để kết lại làm vải may áo là loại y phục hạn nhất, lấy sắt làm đồ trang sức. Bây giờ quý vị là lấy vàng bạc bạch kim, nhưng mà thời đó là sắt cũng hiếm luôn, lấy sắt để làm nữ trang trang sức. Thời kỳ này không còn xuất hiện vàng bạc nữa, vàng bạc càng ngày càng quý càng hiếm. Bao nhiêu loại thức ăn cao quý như gạo nếp mật đường sữa bơm nho mía dầu đều biến chất, không có mùi vị, không ngon như hiện nay. Khi có yến tiệc lớn như ngày Tết, ngày lễ, loài người lúc bấy giờ đi lượm xương khô nấu canh để đãi đầm lẫn nhau. À, bấy giờ các quốc gia vì tranh giành thức ăn nên đem quân chém giết lẫn nhau. Trong gia đình vợ chồng con cái vì tranh ăn mà luôn có sự tranh cãi. Quý vị cứ tin đi, khi mà xảy ra nạn đói rồi là nước này đánh nước kia đi rằng nè. Thấy rõ chưa? Mà vợ chồng con cái luôn luôn có sự tranh cãi là bây giờ bắt đầu có rồi đó, chuẩn bị rồi đó. Thời kỳ này Phật gọi là kiếp mạt. À kiếp mạt, cái thời mà từ 10 tuổi mà tăng lên 84 năm tuổi Phật gọi là kiếp tăng. Cho tới 84 năm tuổi, 100 năm giảm 1 tuổi, xuống còn 10 tuổi Phật kêu là kiếp mạt. Thế lực của ác nghiệp và chúng sanh đã tạo mạnh mẽ vô cùng. Trong thời gian 7 ngày, loài người như bị điên cuồng, họ dùng tất cả mọi thứ vũ khí sẵn có trong tay để tàn sát lẫn nhau. Lúc đó Phật nói loài người đó là vũ khí không phải như bây giờ đâu. Mình ngồi ở tại thiên tồn có thể bắn chết người ở San Jose. Phật nói được tôi không có tin. Phật nói người ngồi ở một cái vùng xa nghĩa là kinh khủng có bắn chết. Lúc đó là vũ khí nghĩa là nó kinh khủng lắm. Loài người vì đói là coi như bắn giết lẫn nhau để giành cái ăn. Họ dùng đủ mọi thứ vũ khí sẵn có trong tay để tàn sát lẫn nhau. Ai nấy điều gì miếng cơm manh áo mà khởi ra ác tâm như sau: nếu ta không giết họ thì họ sẽ giết ta, nếu không chết vì cơm đau thì cũng bị chết vì đói. Thời kỳ này không lượng lầu quen hay lạ, hễ gặp mặt nhau là ra tay sát hại nhau. Ai lẻ tay thì sống, ai chậm tay thì chết. Thay chết phơi xác khắp nơi, đường xá vắng bóng người. Trải qua 7 ngày này, loài người đã xong sát nghiệp. Chỉ còn độ một muôn người là 10.000 người. Quả địa cầu thời đó khoảng 100 tỷ người, sau trận chiến này còn lại 10.000 người. Mười ngàn người này là cái người hiền lành, họ không có vũ khí. Những người này là những người tu hành đó, sống sót, họ trốn lánh trong hang đá, trong núi rừng. 10.000 người này là những người tu đó quý vị. Rồi từ từ là người đi ra. Bây giờ quả địa cầu dài chục tỷ người sống trước đây, mà bây giờ sau vụ tàn sát chỉ còn sống sót một muôn người. Cho nên địa cầu trở nên hoang sơ vắng vẻ. Thời kỳ này người ta phải đi dài muôn dặm đường mới tìm thấy một vài bóng người còn sống sót. Nên khi họ gặp mặt nhau, vui mừng ôm nhau mà khóc. Thời gian này rồi người còn sống sót quá hiếm, cho nên họ khởi tâm thương yêu quý trọng lẫn nhau. Họ sân tâm sám hối, phát nguyện không bao giờ chán ghét lẫn nhau. Do giữ giới không sát hại, cho nên tuổi thọ loài người tăng dần theo thời gian, 100 năm tăng 1 tuổi. Bây giờ tới giờ ăn lên rồi, tới giờ thọ trai rồi, thầy mời quý vị ban nhà biết và bắt cơm chưa?
Con lên đây tính nói gì?
Dạ, hết pin.
À, tôi dọn hết cái này và trong kia còn một tập nữa. Mà tôi không biết có đủ thời gian để giảng hay lắm. Về sau này nói về những cái thế giới của rồng, của quỷ, của các loài lục đạo luân hồi, Phật đều nói rõ hết. À, nói con người chúng ta thủy tổ là do chư thiên xuống. Như vậy con bò đầu tiên, con chó đầu tiên, con gà đầu tiên từ đâu mà xuống? Trong kinh sẽ có nói, quý vị sẽ nghe trong những bài pháp tương lai. Thì bây giờ mời cái ban tay sòn phát ngôn ra. Trong khi phát ngôn, thầy yêu cầu một cái ban là phát quà lên phát những cái tượng Phật treo xe cho quý vị để có trật tự. Quý vị ngồi tại chỗ, ai ban phát cơm, ban làm việc và ban phát quà để treo xe. Đứa con cái miếng đầu người, cứ mỗi một người phát một cái tượng treo xe. Người nào có duyên với Phật Quan Âm thì được tượng Quan Âm, người nào có duyên Phật Di Đà thì được Phật Di Đà. Không có sự có cái gì. Giờ phát cơm trước đi, dạ. Thì phát cơm xong, trong lúc mà họ bận cái miệng thì nhai, tay thì bốn giờ họ không có dịch dục thì nên phát tượng. Tôi là Đức Công Lai, gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe cho con thoát bộ làm lớp mạng hả Dự Thảo? Lớp mạng hả? Thì lớp hả? Âm thanh là phải đưa cái đó lên đây thầy mới nói được. Không, tại vì cái cầm lên đây thì nghe. Chứ nếu chút nữa con đưa cái dây cầm lên thầy nói cầm, mỗi lần thầy cầm mà. Thầy cầm mới được. Quý vị trong khi nhận cơm, quý vị hồi hướng với thầy để chúng ta chúng giúp cái pháp thoại. Ai đưa cơm thì cứ đưa. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái micro này nghe không bằng cái micro hồi nãy của thầy con. Dạ, cái này nó nghe nó không bằng. 1, 2 ủa? 1, không phải. Cái này sao mất tiếng? 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, đúng rồi.